Chương 4. Gà vừa gáy, cô bà lò mò xuống bếp. Cô Năm Kim Ngọc đã ngồi sẵn trước quả lò đỏ rực ánh lửa. Cô bà hỏi, Năm, con dậy làm chi sớm dữ vậy? Cô Năm nói, thưa dì, trời lạnh quá nên con xuống đây cho ấm, luôn tiện nấu nước pha trà. Dì cũng ngủ khá ngon mặc dù thức hơi khuya. Thôi, để dì kêu tụi nó dậy là vừa. Công việc ngày nay không ít đâu con, nào là chợ búa, nấu nướng đãi đằng. Rồi cụ cao giọng, trẻ bay đâu? Có mau dậy không? Bộ muốn đợi tao đem nước lên cho tụi bay rửa mặt hay sao đây? Mụ Ba Chẩn và mụ Tám Chà ở nhà sau vội chạy xuống, tóc chưa kịp bới. Cụ ba gắt mụ Chẩn. Mụ kia, mụ lôi con bún thằng Bèo dậy giùm tôi đi. Ngày mai là ngày giỗ quải, mà sao mấy người cứ tỉnh khô vậy cả? Bà chủ từ trên mang dép lẹp xẹp bước xuống, rên rỉ. Lạnh thấy ông bà, ông giải. Tôi cũng dậy hồi trống điểm canh năm, nhưng lạnh quá nên tôi ngại xuống bếp. Nào dè, càng năm càng lạnh muốn run. Thà dậy làm công chuyện quả mai dễ chịu chút nào không? Cô Năm Kim Ngọc cẩn thận gấp một mẻ lửa cho cụ bà. Cụ đích thân đem mẻ lửa vào buồng, cụ ông lại húng hắng ho. Bỗng dưng cụ bà xót xa, rúng động cả tâm can. Cụ ông ngủ ít quá, chắc sức khỏe mau suy nhược đến độ bi thảm đây. Đầu đuôi cặp vợ chồng hủ hỉ với nhau, nếu có bề gì, cụ bà kinh hoảng không dám nghĩ tiếp nữa. Bỗng cụ bà thở dài. Có con gái mà gả chồng xa nghĩ thiệt cũng khổ lắm. Phải về hồi đó ông chịu cưới vợ bé, quả mai có một mụn con trai để nối dõi tông đường. Cụ ông cười, đụng mặt bà, thử hỏi cô nào dám cả gan vào đây làm bé hả? Cụ bà hờn mát, ông nói cái kiểu này làm như hồi xưa tôi dữ dằn hỗn ẩu, ghen tương, nhỏ nhen lắm vậy. Ông nên nhớ cho kỹ là lúc nào tôi cũng òn ỉ, đốc xúi ông cưới vợ bé. Cụ bà chảy nước mắt vì tức giận, cụ ông dục cười khanh khách. Thôi, tôi xin lỗi bà. Vợ chồng già mình lâu lâu kiếm chuyện cãi nhau một chút cho vui vậy mà. À, thôi, hôm nay mình khui hộp trà xỉu chủng uống đi bà. Lúc nào bà cũng cực khổ, sao không chưng ếch bắt thảo để ăn cho bổ? Cụ bà bật cười, đồ quỷ, ông mà lý gì tới tôi? Ông cứ gán cho tôi đủ thứ xấu xa hoài. Cụ bà rút lui ra ngoài nhà sau, ở đây đèn thấp sáng trưng, bà chủ bến chùa chỉ huy làm gà. Ngoài cửa ngõ có tiếng gọi, mụ Ba Chẩn chạy ra, rồi lật đật trở vào trình cụ bà. Bẩm bà Cóc, có vợ chồng chú Hai Thao và vợ chồng chị Năm Rỗ tới. Cụ bà hoan hỉ, tốt. Tốt lắm, dọn cơm, dọn xôi cho họ ăn ngang bà. Tá điền, họ hàng lục tục kéo tới. Cụ ba và bà chủ bến chùa cho bày trà nước và cơm canh. Cụ bà nói với mọi người đến phụ việc. Tụi bay có lòng nghĩ tới tao là điều quý rồi. Thôi, mọi người phải ăn cơm sáng cho thiệt no để rồi bắt tay vào việc cho hăng. Chú Hai Thao hỏi. Tôi chắc bà Cóc ăn mừng hai dượng ở nhà đây thăng quan tiến chức luôn thể. Chớ mọi lần bà Cóc đâu có bày tiệc dỗ lớn như vậy. Cụ bà cười. Tao cũng cầu lời mày nói thành sự thật. Hiện giờ thằng rể út của tao tính thi vô hành chánh để làm chánh chủ quận với người ta. Lạy trời, lạy đất đai viên trạch, đất nước ông bà, phù hộ cho nó nở mày nở mặt với đời. Con bún bưng khay trà vào buồng cụ ông. Cụ bà lót tót theo sau. Căn buồng vẫn chìm đắm dưới ánh đèn trong vàng khè. Cụ ông ngồi đầu giường hút thuốc. Con bún đặt khay trầu trước mặt cụ rồi nhẹ nhàng rút lui. Khi cụ bà xuống nhà sau, cụ ông đặt khay trà lên chiếc bàn quang dầu. Bên ngoài trời hễ còn tối, cụ chui vào giường, mẻ lửa tiết ra hơi ấm khắp mền gối. Một lát sau, cụ chìm dần trong cơn lơ mơ thật dễ chịu. Ngoài sàn nước, tiếng heo bị thọc huyết vang đến giấc ngủ thiêu thiêu của cụ. Kỳ lạ quá! Cụ đột nhiên nhớ tới cô Sáu Mỹ hồi 30 năm về trước. Đó là một cô gái cao lớn, mông rất nở nhưng đen đúa, xấu hơn cụ bà thuở đó. Lúc đó, cụ ông đã gần 40 gì rồi. Cô ta là con gái độc nhất của vợ chồng ông thủ tự ngôi đình này, đã trải qua một đời chồng. Cụ bà thường trầm trồ mỗi khi cô ta gánh cơm rượu qua nhà. Cụ ông vì không hiểu được thâm ý của vợ nên bỏ qua. Cảnh nhà thuở đó khá sung túc. Hai cô gái của cụ đang độ trăng lên hoa nở, có nhiều người đi coi mắt. Cụ ông cho rằng mình đầy đủ. Cô thứ nữ mới 16 tuổi mà đã biết lo việc nhà, lại khôn ngoan bạc thiệp, cử chỉ lanh lẹ, đi kèm với khuôn mặt sắc sảo. Cô trưởng nữ không đẹp hơn cô em, nhưng hiền hậu, thùy mị hơn. Tuy mới tuần cập kê mà hai cô đã trổ dò, cao lớn mềm mại, sai vẻ cô tiểu thơ miệt vườn. Cụ ông không còn ao ước gì hơn nữa, nhà có phước không cần phải có con trai, luôn luôn cụ an ủi mình như vậy. Nhưng cụ ba lại áy náy, băn khoăn, cụ lại cho rằng mình không đẻ cho chồng một mụn con trai là có lỗi lớn. Một hôm, trên mâm cơm, mụ dò la ý chồng. Mình để ý coi, con sáo Mỹ có cái mông nở nang, đó là tướng đẻ sai đó mình ạ. À. Cụ ông yên lặng, đã hiểu một phần ý nghĩ của vợ, tuy nhiên cụ không biết nghĩ sao, cụ là gì tính hẹp hòi của vợ, cái chuyện muốn lấy vợ bé cho chồng đối với cụ bà là một việc bất đắc dĩ. Cô sáu Mỹ thiếu nét sáng rỡ, lại có vẻ chậm chạp, lạc lẽo. Cụ bà khôn lắm, chỉ muốn cưới cho chồng cô vợ bé xấu xí cốt để kiếm con mà thôi. Cụ muốn chồng không mê sa trước một đối tượng có bóng sắc. Thế rồi cụ bà may hai cái quần lãnh, một cái áo lụa trắng, một cái áo bằng hàng tím và soạn ra một đôi bông mù u, một đôi nêu, một bộ cà rá chạm theo hình cửu khúc liên hoàn, đem qua nhà thủ tự để hỏi cưới cô sáu Mỹ cho chồng. Đêm tân hôn, cụ ông miễn cưỡng bước vào tân phòng, cụ dâu mới thẹn thò dưới ánh hồng lạp cũng có duyên dáng riêng. Thế rồi sau phút gối chăn, cụ chợt thấy cái thân thể người quả phụ chưa một lần sinh nở thật chắc chắn, tròn lẳng với cái eo nhỏ. Thế là sự ăn nằm giữa hai người nồng mặn hơn. Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt chồng, cụ bà chợt đoán biết một vài phần. Đêm sau, cụ thức mai sáng đêm. Liên tiếp mấy đêm như vậy, nên cụ ông không sao an ổn ăn nằm với vợ bé nữa. Đã vậy còn chưa đủ. Ban ngày, cụ bà bắt khoan bắt nhặt cô sáu Mỹ trong bất cứ mọi công việc. Lời của cụ thật ngọt, thật âu yếm, nhưng đủ cho cô sáu Mỹ thừa thông minh để lãnh hội cái hậu ý mỉa mai, cay nghiệt. Chỉ trong vòng một tháng cả ba xanh xao, cụ ông và cô sáu Mỹ ở trong tình trạng lo âu, thấp thỏm. Cụ ba thì luôn luôn tức tối ngấm ngầm. Chịu hết nổi, cô sáu Mỹ nửa đêm cuốn gói dòng mất. Là một màn kịch nữa diễn ra, cụ bà đến nhà gái khóc lóc thảm thiết, làm như cô sáu Mỹ là kẻ tai ác, không hiểu được thiện chí của cụ. Sau câu chuyện dở khóc dở cười, hai vợ chồng nhìn nhau, bỡ ngỡ, không biết nói sao cho ổn. Hơn 10 ngày trong tình trạng ghẻ lạnh, ngượng ngùng với nhau, chính cụ bà lại phải giả lả với chồng. Cụ săn sóc, chiều chuộng chồng gấp mấy lần vào trước. Thật sự, cụ ông chẳng mấy tha thiết cô sáu Mỹ. Cái tài chiều chuộng khôn ngoan của cụ bà chẳng bao lâu đã làm cho tình chồng vợ khăng khít như xưa. Bây giờ, ôn lại chuyện đã qua, cụ ông chẳng mấy hối hận vì thuở còn khỏe mạnh, cụ không kiếm hầu thiếp để sinh con trai. Cụ mơ hồ là trên dòng an bài của định mạng, cụ cảm thấy thơ thới lắm. Mọi sự suy nghĩ sâu xa, mọi so bì hoàn cảnh cô độc của mình hiện tại với những khung cảnh đầm ấm của những gia đình khác cũng chẳng thấm tháp, cũng chẳng nghĩa lý gì với cái tai ương đầu tiên của cuộc sống lứa đôi. Cụ thường nghĩ, mình đã ngóc đầu dậy sau cái chết thê thảm của người vợ họ Lê, nhưng sao mà tâm hồn mình nặng nề còn hơn đeo đá. Nỗi thống khổ đã qua, nhưng sao mình hết tha thiết sống nữa rồi. Đáng lẽ mình đi tu mới phải. Chương 5. Buổi sáng, nắng vừa lên đọt cao là bà cai tổng đem hai cậu con trai về tới. Bà cai tổng năm nay lối 30 ngoài, nhưng vì bà trắng trẻo mềm mại nên trông còn non nheo nhẽo. Hai cậu công tử sinh năm 1, cậu lớn mới vừa 14 tuổi mà đã nhổ giò cao lớn. Đen đúa rắn chắc, trái hẳn vẻ trắng trẻo, nho nhã của cậu em. Cụ bà âu yếm nói với con gái, má đã cho quét dọn căn phòng đối diện với cái sân gạch bên hông nhà cho con. Má tưởng đâu chồng cũng thấp tùng theo con về ăn dỗ chứ. Bà cai tổng có vẻ chán nản. Chồng của con mắc lo vụ bao kiện nên không rảnh. Cụ bà dắt con gái và cháu ngoại đến phòng cụ ông, bà cai tổng ái ngại. Bộ tía con đau hả má? Ổng không đau, nhưng ổng suy nhược. Tới buồn, mọi người rón rén bước vào, cụ ông đã ngồi ở đầu giường ăn bột quỳnh tinh. Bà cai tổng mau mắng, dạ thưa tía. Cụ ông đặt tô bột xuống, lấy khăn nhiễu đỏ chùi mép. Con cai đó hả? Dạ thưa tía, con mới về tới. Long và Lân lao vào vòng tay của cụ ông không nói một câu nào. Cụ ông hoan hỉ. Hai cháu đi học rồi hả? Bà cai có vẻ không bằng lòng. Thưa tía, hai cháu sắp thi bằng sơ học rồi đó tía. Tụi nó học chữ Tây. Cụ ông gật đầu xác nhận. Thời buổi này, ai cũng học chữ Tây hết. Bà cai trịnh trọng mở hai gói giấy dầu, chia trái cây cho cụ ông xem qua, rồi đặt lên bàn. Cụ bà nói, để má bày ra dĩa đem cúng. Cụ ông vuốt ve hai cháu rồi nói, kêu thằng Bèo dẫn hai đứa này ra ngoài vườn chơi đi bà. Khi hai đứa nhỏ chạy ù ra khỏi buồng, cụ bà nói, con có phước quá, đẻ hai con trai, còn em của con giống má, sanh hai đứa con gái rồi không chữa ngán gì cả. Bà cai dửng dưng. Ôi, con người ta được này thì mất nọ. Nghe nói bên Dượng ba quen nhiều nơi quyền thế. Nay mai, Dượng sẽ làm chánh chủ quận rồi thăng lên tri huyện, tri phủ mấy hồi. Còn chồng của con thì đường quạn lộ không được dễ dàng lắm. Cụ ông có vẻ không mấy quan tâm, riêng cụ bà có vẻ kích thích mạnh. Trời, nếu cụ là mẹ vợ một bậc đường quan. Cụ toan hỏi bà cai về chuyện chàng rể thứ, nhưng vì qua nét mặt không mấy vui của người trưởng nữ cụ lại thôi. Bà cai trở về buồng dành riêng cho mình. Đây là căn buồng mà bà đã sống gần gũi với em gái một thời, cả hai thêu thùa may vá ở đây. Đó là một thời êm đềm xa xưa lắm rồi. Địa vị của chồng bà và địa vị của người em rể đã làm lật tình chị em bà từ bao giờ. Con Búng đem thau nước ấm và cái khăn bàn trắng nõn dưới gốc cây khế ngoài cửa hông của căn buồng. Bà cai cẩn thận cởi áo dài máng trong tủ áo, rồi cởi chuyền bướm neo vàng và bộ cà rá cửu khúc liên hoàn bỏ vào cái hộp đồi mồi. Bà ra gốc khế rửa mặt, chỉ mặc cái áo túi cục tay, phơi hai cánh tay mềm mục và trắng mịn. Bà cai bước xuống nhà bếp, chào bà chủ bến chùa. Bà cai bắt chuyện với mọi người một lát, rồi bỏ vào phòng. Nãy giờ, cụ bà đang mê man với cái địa vị của chàng rể thứ, nên không để ý cái vẻ buồn ngấm ngầm trong thái độ uể oải và ngao ngán của bà cai. Chà chả, bây giờ cụ mong cho bà Thông về để hỏi đích xác việc tiến thân của ông Thông. Cụ lại còn muốn biết việc mua thêm đất cát của ông cai thế nào. Từ mấy tháng nay, cụ vái trời, vái Phật cho chàng rể trưởng được giàu có nhờ số quê lợi của ruộng đất. Cụ thường nghĩ, nếu nó không leo lên làm quan với thằng em cục chèo của nó, thì phải giàu hơn em nó mới được. Cụ bà bước vào buồng con gái. Bà cai có vẻ mệt mỏi nằm lim dim, hình như sắp ngủ. Cụ bà rón rén bước ra, ngạc nhiên và chợt thấy vẻ hơi hốc hác của bà cai mà mới nãy cụ không để ý. Có phải cái ánh sáng màu chỉ lọt vào buồng đã làm nổi bật cái nét tiều tụy của bà cai mà giữa thanh thiên bạch nhật cái nét tiều tụy đó chìm đi? Cụ bà nghĩ thầm, chắc nó có chuyện gì buồn đây. Coi bộ nó có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chớ không được săn sái như mọi lần. Hay là nó ốm ngán, hay là nó bệnh. Cụ bà bước ra sân, gặp anh em thằng Long, liền ngoắt tụi nó lại. Cụ xoa đầu thằng Lân âu yếm, ba cháu lúc này có siêng đi thăm ruộng không? Thằng Long cướp lời, ngoại ơi, ba cháu có vợ bé ngoại à. Thằng Lân phụ họa, ba cháu ngồi ghe đi gấp lúa, gặp con gái của ông Sáu Toại liền ve vãn cổ rồi tằng tiệu với cổ, cất nhà lợp ngói âm dương cho cổ ở. Thằng Long thao thao bất tuyệt, ba cháu còn sắm quần áo cho cổ toàn bằng lãnh nhiễu, lại còn sắm bông vàng cho cổ nữa. Cụ thở dài, Hèn chi con gái cụ không sao che giấu được vẻ buồn bã, chán nản. Hèn chi mà chuyến về này, bà Cai không mang theo những món quà lỉnh kỉnh, cầu kỳ như bận trước. Thường thì mỗi bận về thăm nhà, bà Cai mang theo nồi cá thu kho rim, từng thố cá cháy kho mặn, những thố mắm tôm, toàn là những món gây khó khăn trở ngại lúc đi đường. Cụ nắm lấy vai thằng Long. Chà chả, má tụi bay đối phó cách nào với con đắc kỷ ấy? Má con chỉ khóc rồi cằn nhằn ba con thôi. Thằng Long nói, hôm nọ ba con sáng cho má con một bộp tai là má con bỏ ăn 2 ngày. Chú thích, sáng, có từ điển ghi sáng. Hiểu theo nghĩa trong ngữ cảnh này là tát đánh mạnh bằng bàn tay xòe. Đọc tiếp. Bà Cai vốn là người hiếu hạnh, không phải đây là lần đầu tiên mà chồng bà ngoại tình. Có một dạo, ông Cai mê cô Chính Huệ ở ngoài Mỹ Tho. Cô Chính vốn là tay chơi bời có bản lĩnh. Không mấy đẹp, nhưng duyên dáng, tà mị có thừa. Bà Cai khóc ngậm, chứ không chịu thổ lộ cho mẹ biết. Thét rồi, việc ông Cai mê cô Chính Huệ cũng thấu tới tai cụ. Cụ tức tốc đến nhà con rể, trách bà Cai. Chuyện cháy chùa, cháy miễu như vậy mà sao con không cho má hay? Bà Cai ngăn. Không được đâu má, chuyện đó má phải để con xử sự. Nếu má nhúng tay vô, thằng rể sẽ khinh má. Má nghĩ lại mà coi. Cụ bà vẫn háo thắng. Tao kỳ hạn cho mày 2 tháng. May mà không bứng cái con đĩ ma dương đó là tao ra tay. May quá, khi đó cụ bà khỏi chờ lâu. Bà Cai đích thân dàn xếp với tình địch và cô Chính Huệ bỏ lên Nam Giang rồi lấy thằng Tây chủ hãng rượu trên đó làm chồng. Nội vụ chỉ xảy ra trong vòng 1 tháng. Cụ bà sung sướng hỏi con gái đầu đuôi cuộc dàn xếp thì bà Cai chỉ mỉm cười. Đừng ai chê là bọn buôn hương bán phấn đều thất đức bất nhân hết. Nếu mình biết dùng tình cảm thì họ cũng biết lẽ phải. Chương 6. Hôm nay là ngày giỗ tiên, nên bà chủ chỉ chuẩn bị tiệc cúng vào buổi chiều. Heo đã làm xong, rạp cũng che xong, bàn ghế đã bày biện sẵn để dành cho bữa tiệc ngày giỗ chính. Từ nhà sau tới bếp và tới bến nước, rộn rịp tiếng cười nói. Cụ bà nhìn bóng nắng rọi thẳng ở mái đầu hồi, truyền cho mọi người nghỉ tay để dùng cơm trưa. Đàn ông ngồi quanh 3 cái bàn tròn, còn đàn bà thì chia nhau ngồi trên ván ngựa để dùng cơm. Bà Cai đã thức dậy, chải gỡ tóc rồi bới cẩn thận. Bà cũng nhập bọn đàn bà con gái để dùng cơm. Trong khi mọi người ồn ào chuyện giảng thì bà im lặng cố lua chén cơm cho trôi. Cụ bà kín đáo dò xét con gái, định bụng sau bữa ăn sẽ lên buồng hỏi con gái cho cặn kẽ vụ chàng rể ngoại tình. Giữa lúc này, một người lực điền từ ngoài sân hớn hở chạy vào. Bẩm bà Cốc, bà Thông dắt 2 cô về tới. Mọi người đàn bà ngồi ăn ở 2 bộ ván nhao nhao đứng dậy. Cụ bà rầy, tụi bay cứ ăn đi, để rồi tao coi dọn một mâm khác cho mẹ con nó. Ây chà, con nhỏ này về trễ, nắng nồi quá. Ngoài sân có tiếng động cơ xe hơi, rồi có tiếng kèn bóp tin tin. Một chị hàng xóm xung xòe chạy vô trình với cụ bà. Bẩm bà Cốc, bà Thông lái xe hơi, mặc áo dài tân thời. Bà Thông đủng đỉnh dắt 2 cô con gái lối 12 tuổi vào nhà sau. Bà mặc chiếc áo gấm hồng điều nổi bông vàng chói, rất hợp với màu kim cương lấp lánh cùng màu son phấn tươi thắm. Bà cung kính chắp tay. Thưa má, thưa dì ba. Ủa kìa chị. Rồi bà quay qua 2 cô con gái. Thu Vân, Thu Hà, 2 con thưa bà ngoại, bà dì và 2 dì đi con. 2 cô gái mặc áo đầm màu bông phấn với cái váy xòe rộng như một bông hoa, khoanh tay cúi đầu. Thưa bà ngoại, thưa bà dì, thưa dì hai, thưa dì năm. Cô Năm Kim Ngọc vội bỏ đũa vuốt tóc 2 cháu. Bà chủ bến chùa hỏi, cháu đi đường có mệt không? Bà Thông mỉm cười, cháu mới vừa học lái xe, ham lái xe quá nên quên mệt. Cụ bà hoảng hồn, mới học lái xe mà sao con dám lái từ Vĩnh Long qua đây? Bà Thông cười, má an tâm, có thầy sớp phơ bên cạnh nên con lái vững lắm. Tuy vậy, mai không còn cho xe ủi các cột dây thép ở cai lậy rồi. Chú thích. Chauffeur, tiếng Pháp, tài xế xe hơi. Đọc tiếp. Bà Thông quay qua bà Cai. Chị, em thấy chị ốm nhiều. Anh và các cháu không về hả chị? Anh mắc nhiều công việc đăng đăng đê đê, chỉ có hai cháu về thôi. Bà Thông nói, nhà em cũng về, nhưng ảnh có ghé Mỹ Tho thăm người bạn chiều mới vô đây. Cụ bà hối, thôi, con đem hai cháu vô buồng thăm ông ngoại rồi lo rửa mặt, thay áo cho mát mẻ. Má dành cho con căn buồng khích vách với buồng chị hai con. Bà Thông quay qua mụ bà Chẩn. Coi ra xe đem đồ về giùm tôi nghe thím ba. Quần áo, hoa ly, rương trắp thì thím khiêng vô buồng, còn bánh trái phẩm vật, trà rượu thì chất trên bộ dáng cây nu ngang thím. Khi bà Thông dắt con đi thăm cụ ông, thì cụ bà và bà Cai lo dọn cho mẹ con bà cùng hai anh em thằng Long một mâm riêng. Cụ bà chợt thấy đứa con gái thứ, lóng rài đổi mới, đã ăn mặc tân thời lại còn lái xe. Cụ bà ngỏ ý với bà Cai. Tao coi bộ con Thông nó làm nhiều chuyện không được thuận nhãn cho lắm. Ai đời nó bận áo tân thời, tô son trát phấn như đào hát bội, lại còn liều mạng lái xe nữa. Rủi có bề gì thì sao đây? Bà Cai nói, má quên rằng bên Dựng Thông thuộc dân Tây hay sao? Cụ bà phản đối, thì đến chỗ Tây Tà nó mới được phép ăn diện như vậy, chứ ở đây là chỗ người ăn Nam, ăn mắm, ăn khô. Nó bày đặt màu mè kiểu đó, thiên hạ quở chết. Bà Cai làm thinh, bà Thông sau khi vấn an ông cụ thân sinh, dắt con vào buồng, lo rửa mặt thay áo. Cô Năm Kim Ngọc lăng xăng phục dịch lũ cháu. Một lát sau, bà Thông mặc bộ cơm lê màu hột gà, bước ra nhà sau. Bà bước đi tới chỗ nào là chỗ đó bát ngát mùi dầu thơm. Mâm cơm nóng sốt bày lên bàn tròn mặt cẩm thạch trắng. Cô Năm ra ngoài giường kêu thằng Long, thằng Lân vào. Bà Thông ngoắc hai cậu cháu trai lại. Chèn ơi! Bay thấy mụ gì của bay mà bay cứ lõ con mắt ếch ra ngó chứ? Long Lân bỡ ngỡ bước lại cười lỏng lẻn. Bà Thông ngó qua bà Cai. Hai cháu trọng cãi rồi đó chị. Đứa nào đứa nấy đều bảnh trai hết. Chị thiệt có phước hơn em nhiều. Chú thích. Trọng cãi nghĩa là lớn. Đọc tiếp. Bà Cai cười buồn, bà Thông xoa đầu hai thằng cháu, giọng buồn buồn. Em chỉ đẻ có hai con tiện tì này rồi tịch ngòi luôn, nghĩ thiệt là rầu. Bà Cai lộ vẻ buồn bã. Tháng rồi chị có gửi cho dì một bức thơ, không hiểu dì có nhận được không? Thơ lạc nên em mới nhận được tuần rồi. Chị để số nhà sai, mai mà ông Factor túng thế đem liều mạng tới nhà em. Em tính hồi âm cho chị, nhưng em muốn gặp chị tại đây tốt hơn. Cụ bà nãy giờ theo dõi bà Cai, lòng ái ngại cho hoàn cảnh của cô con gái đau lòng. Cụ phải vấn kế cô con gái út để kéo bà Cai ra khỏi cái tình trạng đen tối. Đợi lúc canh khuya, thanh vắng, cụ sẽ gạn hỏi nguồn cơn bà Cai mới được. Phẩm vật của bà Thông bày đầy một bộ dáng gồm rượu sâmban, trái vải tươi, hồng tươi, nho tươi, bánh tây, bơ hộp, sữa hộp, lạp xưởng, dịch bắc thảo, cá mặn, khô cá sủ. Cụ bà hễ há, hãnh diện vì đứa con gái lấy chồng dân Tây của mình. Đôi giày cao gót, nét chì vẽ trên đôi mày cùng bộ áo côm lê màu hột gà của bà Thông không làm cụ gai mắt nữa. Chú thích, côm lê, tiếng Pháp, bộ âu phục may bằng một thứ vải. Đọc tiếp. Bà Thông dây qua cô Năm Kim Ngọc. Năm, em biết đọc chữ quốc ngữ không em? Dạ, em đọc được truyện Tàu. Khá quá he. Thời buổi này không ai cho con gái đi học hết. Nhưng chị bây giờ thuộc thành phần dân Tây rồi. Bởi vậy chồng chị bắt chị phải học chữ Tây với bà mẹ bề trên người Pháp. Cụ bà mắt chớp chới. Để chi vậy? Dạ, để giao thiệp với người Pháp. Nhà con ưa tổ chức tiệc tùng để mời người Pháp tới dự. Bởi vậy con phải học tiếng Tây để tiếp đãi họ chứ. Cụ bà lại phật ý. Đáng lẽ việc giao thiệp với Tây Tà, thằng rể cụ phải cán đáng, chớ lý đầu để con gái cụ phải xông pha ra bồi tiếp. Con gái của cụ đang lột xác thành một nhân vật dị kỳ đây mà. Ai đời, cái chuyện học tiếng Tây mà cũng đem ra khoe. Cụ bà dục ngượng ngượng khó chịu. Cơm nước xong, bà Thông rút vào buồng bà Cai. Hai chị em cứ to to nhỏ nhỏ chuyện giảng hoài. Cụ bà ngủ một giấc trưa thật ngon. Khi thức dậy, cụ ăn một trái cam cho tỉnh táo rồi bước vào phòng bà Cai. Hình như hai chị em bà đang khóc với nhau. Mắt bà Cai đỏ chạch và khuôn mặt dồi phấn của bà Thông lem luốc. Cụ bà tặng hắn. Cái gì vậy hai đứa bay? Bà Cai hỉ mũi vào chiếc khăn tay. Có gì đâu má. Cụ bà nhìn lom lom vào mặt con gái. Tao vừa thấy mày với con em mày khóc lóc nỉ non. Bà Thông cướp lời. Đâu mà có. Cụ bà quắt mắt, giọng ngờ vực. Tụi bay giấu tao việc gì đây? Bà Thông thở dài. Việc gì mà giấu? Để rồi tụi con cho má biết. Bà Cai đứng dậy, sửa nếp áo, vuốt mái tóc. Con ra sau bếp phụ với dì chủ đây, công việc còn bề bề ra đó. Bà Thông cũng nói. Còn con sửa soạn ra mỹ tho rước nhà con về, chắc có lẽ gần 3 giờ chiều rồi. Cụ bà tỏ vẻ thất vọng. Còn cái vậy thôi, tụi bay làm như con già này thèo lẻo, bươi móc chuyện kín của tụi bay cho bàn dân thiên hạ biết. Cụ bà lót tót xuống nhà sau, mọi người bắt đầu nấu nướng để cúng buổi chiều, căn bếp ửng xanh màu khói, mùi thịt hầm, mùi thịt nướng, mùi chiên xào bát ngát trong tiếng cười nói rộn ràng. Bà chủ bến chùa với giọng dõng dạc chỉ huy mọi việc, giao mọi việc cho mụ em gái, cụ bà an tâm lắm. Giờ đây cơn thắc mắc về chuyện thầy Cai có vợ bé làm cụ cảm thấy buổi sum họp giữa ba mẹ con mất cả vui. Từ bao giờ, cụ vẫn coi hai đứa con gái cụ chưa đủ cái khôn ngoan để vượt qua khỏi cụ về tài chống đỡ mọi nghịch cảnh. Lúc nào, cụ cũng nghĩ rằng từ bao giờ tới lúc cụ nhắm mắt, cụ phải xòe cái cánh rộng để che chở cho hai cô con gái. Cụ không ngần ngại nhảy xổm vào cuộc sống riêng tư của chàng rể. Cụ nghĩ, tụi nó là con rể, áo sao mặc qua khỏi đầu. Mình cứ binh con gái mình, coi tụi nó dám làm gì cho biết. Khi nào con gái mình làm quấy kia, mình mới ngán tụi nó.